This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ hai, ngày 16 tháng 4 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã bắt đầu một tuần mới rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần mà người ta nói là thứ hai là cái ngày vui nhất hay là chán nhất, chị Thu Nga?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Chán hay là vui là tùy theo cái lòng của mình thôi. Khi mà mình lạc quan thì ngày nào cũng vui, mà không có lạc quan thì ngày nào cũng không thích hết, thì phải đi làm việc. Tuy nhiên ở đây mà có việc là cũng tốt rồi. Và trong khi đó thời tiết ở ngoài kia ngày hôm nay sẽ ấm và đẹp. bây giờ là 42 độ, tức là lạnh lạnh, nhưng mà cao nhất ngày hôm nay lên đến 82 và buổi tối là 60. Ngày hôm nay gió thổi 15 dặm một giờ. Hai ngày qua thì tuy rằng nhiệt độ cỡ khoảng 4-50 nhưng mà gió to cho nên lạnh lắm. Ngày hôm nay thì quý vị sẽ ấm áp trở lại. Tức là có ngày chúng ta sẽ mở máy nóng, có ngày chúng ta mở máy lạnh. Hôm nay chắc là mở máy lạnh. Ngày mai thì chắc chắn mở máy lạnh hơn. Tại vì nhiệt độ lên đến 87 độ ban ngày và ban đêm là 64. Ngày mai gió thổi mạnh hơn 20 dặm một giờ. Tới ngày thứ tư thì gió thổi nhẹ trở lại đôi chút và nhiệt độ là 77-53. Nói chung là tuần này ấm áp chứ không có phải lạnh lẽo giống như một hai ngày trong tuần qua nữa, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thời tiết cuối tuần vừa qua thì là nhiệt độ nó xuống, buổi tối nó xuống khoảng 47-48, cũng hơi lạnh. Và sáng ngày hôm nay thì ra ngoài vẫn còn một chút không khí lạnh, lúc này bên ngoài là 59 độ. Tuy nhiên thì ngày hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng mà chúng ta thấy cái nhiệt độ như thế này, khi mà lên cao ngày hôm nay là khoảng 80, không có phần trăm cơ hội mưa nào và gió theo hướng đông nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ và buổi tối xuống thấp là 58. Bắt đầu kể từ ngày mai thì các con số sẽ tăng dần theo mỗi ngày. Ngày mai lên cao buổi trưa sẽ là vào khoảng 84 và buổi tối xuống thấp là 66. Ngày mai thì cũng chỉ có khoảng 10% cơ hội mưa. Và đến ngày thứ tư thì nhiệt độ tiếp tục tăng lên, mặc dù là 20% cơ hội mưa và sẽ có mây nhiều cho nhiều nơi. Thứ tư thì lên cao là vào khoảng 85 và buổi tối xuống thấp là 67.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết cựu đệ nhất phu nhân bà Barbara Bush bây giờ đã 92 tuổi, đã yêu cầu ngừng các biện pháp chăm sóc sức khỏe để có thể trở về nhà và được chăm sóc bởi những người thân yêu tại khu vực phía tây của thành phố Houston. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình ông Jim và bà Catherine Wu đang nhảy điệu tango trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm của Discovery Queen vào ngày Chủ nhật hôm qua. Và công viên ở khu vực downtown này đã thu hút khoảng là 1.2 triệu người, cũng như tổ chức khoảng 600 những sự kiện miễn phí trong mỗi một năm. Và nó cũng đã cho những cái người hoài nghi về việc về cái sự tồn tại của công viên này một cái nhìn khác, và cũng gây sự chú ý đối với các nhà phát triển của thành phố Houston. Một bản tin kế tiếp cho biết mọi con mắt đang đổ dồn về tiểu bang Texas và nó gọi là hiệu ứng Trump. Một vài người hoài nghi thì lo sợ rằng thành trì của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas có thể sẽ chuyển sang từ màu đỏ sang màu xanh. Và cuối cùng là liên quan đến vấn đề thiếu hụt ngân sách của các khu học chính ở các quận hạt. Thì việc trợ giúp cho các trường học này không giống như những cái thỏa thuận mà tiểu bang đã đưa ra trong vấn đề thâm hụt ngân sách và những cái trợ giúp sau cơn bão Harvey, thì lát nữa đây Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính nói về việc Hoa Kỳ sẽ áp dụng thêm những cái chế tài mới đối với lại Nga sau cái vụ tấn công bằng hóa chất. Họ đăng một cái tấm hình những người biểu tình Iraq đang vẫy những cái lá cờ của Syria trong một cái cuộc biểu tình vào ngày hôm qua Chủ nhật ngay tại Baghdad để chống lại Tây phương đã thực hiện những cái vụ oanh tạc vào đất của Syria. Iraq cảnh cáo rằng là các vụ đánh bom như vậy có thể rất nguy hiểm và có thể tạo ra một cái lý do mà một số những cái phần tử gọi là thánh chiến sẽ xảy ra trong khu vực. Hoa Kỳ và các đồng minh ở Âu Châu đã thực hiện những cái vụ oanh tạc này sau khi tình nghi là chính quyền của Syria đã thực hiện cái vụ tấn công bằng hóa chất ngay gần thành phố Damascus. Tờ Đà Đắt ngày hôm nay cũng có nói là bà cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush hiện nay đang sức khỏe bị tụt dốc và không có muốn chữa trị thêm về vấn đề y khoa nữa. Nữ phát ngôn viên của gia đình ông Bush vào ngày hôm qua đã cho biết như vậy. Một số các tên tuổi đã được nổi tiếng khắp nơi trên thế giới về môn thể dục thẩm mỹ, chẳng hạn như là Mortha hay là Bila Karoli. Đây là những cái trung tâm có những cái huấn luyện viên được sử dụng, coi là có kỷ luật rất nghiêm giống như cái cách của Xô Viết, và đã sản xuất không biết bao nhiêu những quán quân lực sĩ của Olympic trong hơn 3 thập niên qua. Tuy nhiên thì tai tiếng của Calosi cũng đã bao trùm khi mà có những cái lời cho biết rằng họ đã không có làm gì nhiều để mà có thể ngăn chặn về cái vụ lạm dụng tình dục đối với lại các lực sĩ bởi ông Larry Northshore khi mà ông này còn làm việc trong đội ngũ bác sĩ của Caroline Ranch. Trong một cái vụ phỏng vấn được trình chiếu vào ngày hôm qua của đài ABC News, ông giám đốc đầu tiên của FBI trong thời của Tổng thống Donald Trump là ông Comey cũng cho biết là ông Trump có thể có những cái thông tin gây trở ngại cho cái việc Tổng thống của ông mà phía bên Xô Viết có thể đã nắm giữ những cái thông tin đó. Và cuối cùng thì một vị thượng nghị sĩ của tiểu bang xuất thân ở Houston là bà Sylvia Garcia cùng với lại vị cựu thẩm phán ở El Paso là Veronica E. Castro có thể sẽ trở làm nên lịch sử khi mà họ có thể sẽ trở thành những dân biểu xuất thân từ tiểu bang Texas mà gốc Latino được bầu vào quốc hội sau khi hai vị này đã thắng trong một cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ vào tháng vừa qua. Cả hai, theo như dự đoán, có thể sẽ dễ dàng thắng đối thủ thuộc đảng Cộng Hòa của mình trong một quận được xem là hầu hết chiếm đa số bởi người thuộc đảng Dân Chủ trong cái mùa thu sắp tới đây. Đó là những bản tin được đăng chi tăng nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Khoa Hưng thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có phần tin nói về việc rằng là các quận hạt đang đứng trước cái tình trạng là thiếu hụt ngân sách đối với các khu học chánh. Thì trong 8 năm liên tiếp thì khu học chánh Cypress, Fairbanks cũng như là Conroe đã nhận được cái giải thưởng gọi là Texas Smart School, trao cho các khu học chánh có những cái việc chi tiêu tài chánh thận trọng cũng như là đạt được những thành tích học tập cao. Tuy nhiên thì bây giờ khu học chánh Cypress, Fairbanks đang phải đối mặt với cái khoản thâm hụt lên tới 50 triệu Mỹ Kim cho cái năm học kế tiếp. Và khu học chánh Conroe thì dự trù cũng sẽ đối mặt với cái thâm hụt đầu tiên của khu này trong gần một thập niên, trong khoảng 2 cho tới 4 năm tới. Thì khi mà cơ quan lập pháp Texas đưa nghiên cứu các thay đổi đối với các chương trình tài trợ của các cái trường tại tiểu bang, thì đa số các khu học chánh lớn ở thành phố Houston đang phải đối mặt với sự thiếu hụt ngân sách, mà những khu học chánh này đổ lỗi cho việc thiếu viện trợ của tiểu bang. Trong 10 khu học chánh lớn nhất của thành phố Houston thì tất cả đều có hai ngân sách được thông qua trong mùa hè vừa qua, bao gồm cái khoản thâm hụt hơn 1 triệu Mỹ Kim. Trong 10 khu học chánh này thì có tới 9 khu học chánh nói rằng là họ có thể sẽ phải sử dụng một cái quỹ dự trữ trong vòng 3 đến 5 năm tới nếu như mà doanh thu không tăng. Và người ta nói rằng là nếu như tình trạng này vẫn tiếp tục xấu đi thì các giới chức dự trù rằng là khu học chánh Spring Ranch ở phía tây thành phố Houston sẽ bị phá sản trong vòng 3 năm. Trong khi đó thì khu học chánh Cypress Fairbanks thì có thể sẽ phải sử dụng tất cả các cái quỹ dự trữ của mình từ 4 cho tới hoặc 5 năm tiếp theo. Trong khi đó thì khu học chánh Pasadena thì chỉ có thể tránh được trường hợp thiếu hụt ngân sách 20 triệu Mỹ Kim cho năm học tiếp theo, bằng cách rằng là đưa ra cái ý kiến của các người dân tại thành phố Pasadena về các khoản thuế. Điều này thì cũng đang được nhiều quận hạt cân nhắc để duy trì cho cái mức doanh thu các trường học của họ. Tuy nhiên thì cái việc mà thiếu hụt ngân sách này không chỉ xảy ra ở các khu học chánh ở thành phố Houston, mà nó còn xảy ra ở các quận hạt lớn và nhỏ khác trên khắp tiểu bang. Theo tờ báo San Antonio News Express, khu học chánh ISE ở phía đông bắc San Antonio dự trù sẽ phải cắt giảm 12 triệu Mỹ Kim từ ngân sách vào năm tới. Và qua đó thì có thể sẽ dẫn đến cái việc rằng là sa thải nhiều giáo viên tại khu học chánh này. Trong khi đó thì đến năm 2020 thì ngân sách tại khu học chánh Yalesta ở gần El Paso thì cũng có thể sẽ phải thâm hụt một khoản lên tới 12 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó thì khu học chánh Friendswood, trong đó có khoảng 6.000 học sinh ở phía đông nam thành phố Houston, thì đang đối mặt với một cái sự thiếu hụt ngân sách lên tới là 1.9 triệu Mỹ Kim vào năm tới. Dân biểu của đảng Cộng Hòa là ông Dan Hurt-Petty nói rằng là thâm hụt ngân sách của bang tăng lên bởi vì các cái vấn đề và chi phí liên quan đến cơn bão đổ bộ vào phía đông nam Texas vào tháng 8 năm ngoái, tức là cơn bão Harvey. Và nó cũng đã ảnh hưởng một phần đến việc thâm hụt liên quan đến giáo dục. Và ngoài ra thì cái việc sử dụng các khoản tiền đối với khu học chánh, các khu học chánh trong thời gian vừa qua được cho là tốn kém và cũng không mang lại hiệu quả. Trong khi đó thì Thượng nghị sĩ Paul Petercos của thành phố Houston, người thuộc Ủy ban Tài trợ Giáo dục Công, cho biết là các khu học chánh nên mở rộng các cái nguồn thu nhập khác để mà có thể thu lại được cái khoản tiền. Và ông đưa ra trường hợp của khu học chánh tại thành phố Dallas, thì thường mỗi năm như vậy sẽ có khoảng 10 triệu Mỹ Kim từ các hoạt động từ thiện. Gần đây thì năm 2008 thì tiểu bang đã cung cấp khoảng 48% ngân quỹ cho các khu học chánh trên khắp tiểu bang Texas. Và năm tới thì ngân sách của tiểu bang cho các chương trình giáo dục sẽ chiếm khoảng 38%. Khu học chánh Conroe thì cho biết rằng là cái khoản tài trợ của tiểu bang đã giảm từ khoảng 36% của năm trước xuống còn 26% của năm nay. Và cái sự khác biệt này là khoảng 50 triệu Mỹ Kim. Và giám đốc tài chánh của khu học chánh Conroe là Darren Rice cho biết rằng là các khu học chánh cần phải có được các cái giá trị tài sản tăng lên mỗi năm thay vì đi xuống trong những năm tới. Và cái việc cái điều quan trọng ở đây rằng là tiểu bang gần như rằng càng ngày càng lấy đi các khoản doanh thu của các khu học chánh cho những công việc khác, như là việc sửa chữa lại những thiệt hại cơn bão Harvey. Và điều đặc biệt rằng là khi mà lấy đi rồi thì không bao giờ đưa trở lại các trường học này. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, công viên tưởng niệm những nạn nhân bị giết hại năm nay được đánh dấu là 18 năm. Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày thi thể không còn hơi thở của Emmy Robinson được tìm thấy ở phía đông của Fort Worth. Đây là một nạn nhân của hai kẻ sát nhân. Bà nội của cô muốn nhớ đến cô chứ không phải nhớ đến tên sát nhân, nên đã bắt đầu xây cái khu vườn gọi là Our Garden of Angels Memorial Park. Kể từ khi cái cây thánh giáo của Emmy được trồng vào ngày 15 tháng 4 năm 2000, tiếp theo đó có thêm 131 tên của những nạn nhân bị giết tại công viên này tại Trinity Boulevard và Moser Valley Road. Một vài tên nạn nhân ví dụ trong đó có Kaylin Cargill của Bedford, cô gái 14 tuổi bị giết năm 2017 và xác bị quăng trong bãi rác ở Arlington. Bên kia đường thì người mà bị buộc tội giết cô đang chờ ra tòa. Năm em bị người mẹ bệnh tâm thần là Andrea Yates giết bằng cách nhận vào hồ tắm chết ngạt. Hai em Faith và Liberty của John Bataglia bị giết và kẻ sát nhân đã bị tử hình tháng 2 vừa qua. Vào ngày Chủ nhật hôm qua thì một buổi lễ tưởng niệm đặc biệt đã diễn ra tại khu vườn Garden này và có thêm nhiều cây thánh giá được đặt vào. Một cho Samuel McEverett, 12 tuổi của Conroe, bên ngoài Houston, đã bị bắt cóc và giết bởi một người của bạn của gia đình của em vào năm 1998. Tên sát nhân Hilton Crawford đã bị tử hình năm 2003. Một thánh giá khác được thay cho Tonya Hightower của Watauga, người mẹ trẻ 23 tuổi bị đứa con trai 16 giết chết năm 2003. David Hightower đã bị tuyên án 40 năm tù. Robinson đang lái xe đạp năm 1998 dọc theo West Division ở Arlington, nơi cô bị bắt cóc và giết bởi một người làm chung tại grocery store, Michael Wayne Hell và Robert Neville, lại khoe khoang cái thành tích giết người. Cô bị mất tích tới 17 ngày sau mới tìm được nơi mà cây thánh giá hôm nay được đặt không cách xa nơi đó. Garden này dành cho con nít và người lớn. Vài cây thánh giá được trang trí bằng hoa và băng rôn, bằng nơ, vài cái thì chỉ có tên. Và khu vườn nằm trên khoảng đường khá bận rộn của Trinity Boulevard, không xa biên giới của Fort Worth, Hewlett, Arlington, rất nghiêm trang và tôn kính. Muốn có tên trong cái khu vườn này chỉ cần vài điều kiện sau. Phải là người bị murder, không phải bị chết vì tai nạn xe cộ hay là bị bệnh tật. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngay trên trang nhất bản tin đầu tiên của tờ Houston Chronicle nói về tình trạng sức khỏe của cựu đệ nhất phu nhân là bà Barbara Bush, bây giờ đã 92 tuổi. Bà là phu nhân của cựu tổng thống Bush cha, là một trong số những cặp vợ chồng được yêu mến nhất của thành phố Houston, cho biết rằng là bà cảm thấy không cần thiết phải dùng các phương pháp y khoa để chữa trị nữa. Và để bà đã quyết định từ bỏ những cái chương trình y tế đó để kéo dài cuộc sống của mình. Đó là theo một tuyên bố được đưa ra trong ngày hôm qua. Phát ngôn nhân của gia đình cựu Tổng thống Bush là ông Jim McCrash cho biết, bà Bush đã 92 tuổi, đã từng nhập viện nhiều lần tại bệnh viện Houston Methodist vì vấn đề tim và phổi. Thì bây giờ thay vì phải ở trong bệnh viện để chăm sóc sức khỏe, thì bà sẽ được chăm sóc tại nhà ở phía Tây Houston. Và theo như người phát ngôn này nói, bà đã quyết định như thế sau khi tham khảo ý kiến của gia đình và bác sĩ. Bản tuyên bố này không giải thích chi tiết về tình trạng sức khỏe của cựu đệ nhất phu nhân, nhưng trong những năm gần đây, bà đã phải chiến đấu với căn bệnh phổi bị tắc nghẽn mãn tính, mà từ y khoa gọi là COPD, và bệnh suy tim xung huyết. Bà đã phải thở oxy trong một thời gian. Bà Bush là cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush, có con trai là Tổng thống Bush con, là Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ. Bà kết hôn với Tổng thống Bush cha trong 73 năm. Đây được xem như là thời gian dài nhất trong số bất kỳ cặp vợ chồng nào trong các đời lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Bush cha là Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ. Tổng thống Bush cha thì 93 tuổi, hiện đang chiến đấu với căn bệnh giống như là căn bệnh Parkinson, buộc phải dùng xe lăn và khó khăn trong vấn đề nói chuyện. Những các cái triệu chứng của căn bệnh như là chậm chạp, run, gặp khó khăn trong vấn đề đi đứng và giữ thăng bằng, cũng như rằng là các cơ bị cứng do một số cái đợt stroke nhỏ trong thời gian trước. Những chính trị gia tại tiểu bang Texas là những người đầu tiên lên tiếng ủng hộ cựu đệ nhất phu nhân và Barbara Bush. Trên Twitter thì thị trưởng thành phố Houston là ông Sylvester Turner cho biết bà Barbara Bush là một tài sản của quốc gia, một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và là nguồn cảm hứng của quốc gia cũng như của thành phố Houston. Và ông nói rằng là ông sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cựu đệ nhất phu nhân cũng như gia đình của bà. Trong khi đó, thống đốc Greg Abbott thì đã viết rằng là bà Barbara Bush là một cá nhân cách lớn, đã gây cảm hứng và mang tính biểu tượng của tiểu bang Texas. Ông cũng như phu nhân và tất cả những người dân Texas sẽ tiếp tục cầu nguyện cho bà Barbara và gia đình của cựu Tổng thống Bush trong thời gian này. Tưởng cũng xin nhắc lại, bà cựu đệ nhất phu nhân đã sinh ra ngày 8 tháng 6 năm 1925 tại New York City. Bà kết hôn cùng Tổng thống Bush cha vào ngày 6 tháng 1 năm 1945. Cả hai có với nhau 6 người con trai. Xin lỗi quý vị, 6 người con. Người con đầu là Robin đã chết vì căn bệnh bạch cầu vào năm 1953. Và trong những năm gần đây thì tình hình sức khỏe của cả cựu đệ nhất phu nhân cũng như là Tổng thống Bush cha đều xấu đi. Năm ngoái thì cả hai đều được nhập viện tại bệnh viện Methodist và không thể tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. Tình trạng của Tổng thống Bush cha nghiêm trọng hơn và đã chuyển sang chăm sóc đặc biệt trong cùng ngày. Bà cựu đệ nhất phu nhân phải nhập viện vì tình trạng mệt mỏi và ho. 3 năm trước thì bà đã được điều trị tại Methodist vì chứng bệnh viêm phổi và bà sức khỏe đã ngày xấu đi trong thời gian gần đây. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, bà cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush là một trong những người đàn bà đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ, là chính bà đã chứng kiến được chồng bà và đứa con trai của bà là Tổng thống George W. Bush con hiện sống ở thành phố Dallas tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Thưa quý vị, một nhân viên làm việc y tế tại Bệnh viện Parkland Memorial Hospital đã nhìn thấy cái cơ hội là có thể làm tiền nhanh chóng từ những cái thông tin của các bệnh nhân mà bà này có thể tiếp cận như là một nhân viên phụ tá y tế có bằng được xác nhận của chính phủ. Theo như là văn kiện của Tòa án Chính phủ Liên bang đã cho biết như vậy, bà Crystal Ann Hawk đã nắm lấy cái cơ hội này. Bà đã đánh cắp thông tin của cá nhân của hơn 100 bệnh nhân và đã sử dụng trong những trường hợp gian lận lấy tiền thuế về với một số tiền rất lớn. Các biện lý của chính phủ cho biết như vậy. Những cái bệnh nhân này là những cái tù nhân ở nhà tù của quận Dallas. Tại nơi đây thì Bệnh viện Parkland đã chăm sóc sức khỏe cho những người này. Bà Hawk, 38 tuổi, đã đồng ý nhận tội là đã bất hợp pháp tiết lộ các thông tin được bảo mật về vấn đề y tế và đã làm lợi cho cá nhân mình. Người đàn bà ở thành phố Dallas này dự trù sẽ ra tòa và sẽ tự thú trước một vị thẩm phán của chính phủ liên bang vào tuần này và có thể sẽ phải ngồi tù cả một thập niên. Bà này là một nhân viên làm việc cho Parkland thứ nhì, gần đây cũng đã tự thú là đánh cắp những cái thông tin của các bệnh nhân để gian lận. Ông Viju Matthew, 52 tuổi, đã bị tống giam năm ngoái 30 tháng tù về cái tội đánh cắp những danh sách cá nhân của các bệnh nhân Parkland sử dụng trong cái việc gian lận về vấn đề y tế mà của công ty mà ông này làm việc tại nhà. Người đàn ông thành phố Gorland này là một chuyên viên đặc biệt ghi danh cho các bệnh nhân vào Parkland trước khi ông này bị sa thải. Vợ của ông là bà Mariana Viju, 52 tuổi, cũng nhận được bản án ngồi tù tương tự cho một phần của việc bà đã gian lận, là bà này đã đánh cắp những cái thông tin của các bệnh nhân của bệnh viện Baylor University Medical Center ở thành phố Dallas với cái tư cách là một y tá. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 16 tháng 4 năm 2018, nhằm vào ngày 1 tháng 3 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 11 giờ 30 là chương trình của cộng đồng Dallas. 1 giờ rưỡi là hải ngoại thi ca. 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường. 4 giờ là chương trình an sinh xã hội và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư tới ngày Chủ nhật thứ Tư sau phần bình luận là chương trình kinh tế tài chánh. Ngày thứ Năm là tin tức và phóng sự ở trong vùng, trong đó có phóng sự buổi gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa. Và ngày thứ Sáu trở lại với câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Việt Nam. Ngày thứ Bảy là tin tức từ Houston cũng như là tin từ Dallas Fort Worth và những vùng phụ cận. Ngày Chủ nhật là chương trình từ cánh đồng mây. Và ngày hôm qua ở trên tờ báo Dallas cũng như là tờ báo Star Telegram thì có nhắc nhở với quý vị về những nơi mà để mà đi bầu trong tháng 5 này, thì quý vị nào có báo thì quý vị sẽ xem, còn không thì chúng tôi nhắc nhở là quý vị nào chưa có register đi bầu thì nhớ là lo đi ghi danh đi bầu. Tại vì đi bầu rất là quan trọng đối với người Mỹ gốc Việt như chúng ta, phải không Quảng Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Chúng ta vẫn còn thời gian để mà quý vị có thể ghi danh đi bầu vào tháng 11 sắp tới đây. Nhưng mà tháng 5 này là cái tháng mà có những cái cuộc bầu cử gọi là runoff, chung kết. Bởi vì trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa rồi của cả hai đảng, thì những cái ứng cử viên này chưa có đủ cái túc số 50% trở lên. Cho nên là họ phải, hai cái người mà có số phiếu nhiều nhất là họ phải runoff. Quý vị lái xe cẩn thận, sáng ngày hôm nay thì đường xá cũng gặp nhiều trở ngại và chúng tôi sẽ trở lại cùng với quý vị.